Chúng ta sẽ được nghe lời Chúa được chép trong sách Sử ký 2 đoạn 29 từ câu 1 đến câu 11. Tôi xin được phép đọc lời Chúa. Và trước khi đọc lời Chúa, tôi xin Hồ Thánh Đồng đứng lên và chúng ta nghe đọc lời Chúa. Trong Sử ký 2 đoạn 29 từ câu 1 đến câu 11, trang 539. Ê-xích-chiên lập cuộc thờ phượng đền Đức Giê-hô-va chân thật. Ê-xích-chiên được 25 tuổi khi người lên ngôi làm vua. Người trực cai trị 29 năm tại Giê-xu-sa-lem. Mẹ người tên là A-bi-gê, con gái của Sa-cha-ri. Người làm điều thiện trước mặt Đức Giê-hô-va, y theo mọi điều David tổ phụ người đã làm. Tháng giêng năm đầu người trị vì, người mở các cửa đền của Đức Giê-hô-va và sửa sang lại. Người đòi những thầy tế lễ và người Lê-vi đến hiệp chúng lại tại nơi phố phía đông mà bảo rằng: Hỡi người Lê-vi, hãy nghe ta. Bây giờ khá dọn mình ra thánh và dọn đền của Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi cho thánh sạch, cùng cất những điều dơ giái khỏi nơi đền thánh đi, vì các tổ phụ chúng ta đã phạm tội làm điều ác trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta. Lìa bỏ Ngài, ngẩng mặt khỏi nơi người của Đức Giê-hô-va và xây lưng lại Ngài. Chúng lại đóng các hiên cửa, tắt các đàn, không sông hương và không dân của lễ thiêu tại nơi thánh cho Đức Giê-hô-va của Israel. Vì vậy, cơn thành nộ của Đức Giê-hô-va giáng trên Judah và Jerusalem, và Ngài phó chúng vào sự khổ sở, sự bài hỏi và sự chê bai, y như các ngươi đã thấy tận mắt mình. Này, vì cớ ấy các ngươi mà các tổ phụ ta bị gươm ngã chết, các con trai, con gái và vợ ta phải bị bắt dẫn đi làm phu tù. Bây giờ ta có ý lập giao ước cùng Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của Israel, để cơn thành nộ Ngài lìa khỏi chúng ta. Hỡi các con, chớ trì hững nữa, vì Đức Giê-hô-va chọn các ngươi làm đại tớ Ngài, để đứng trước mặt Ngài, hầu việc và song hương cho Ngài. Xin cảm ơn Thánh và kính mời Hội Thánh đồng ngồi.
Kính thưa Hội Thánh, hôm nay chúng tôi cũng xin lặp lại là hết sức cảm ơn, hết lòng cảm ơn ba ngôi Đức Chúa Trời đã thương xót chúng tôi, kêu gọi chúng tôi dù muộn màng cũng bước vào được cơ hội bước vào công trường hầu việc Đức Chúa Trời. Và đặc biệt hôm nay thì Chúa cho mùa Giáng sinh này chúng tôi là được đi đến nước Úc để rồi được hầu việc Chúa với con cái của Chúa ở tại Melbourne, và hôm nay được hầu việc Chúa ở tại Hội Thánh ở tại Sydney. Cảm ơn Hội Thánh, cảm ơn đầy tớ của Chúa đã tạo điều kiện rất là tốt để chúng tôi được gặp gỡ thông công với con cái của Chúa trong Hội Thánh. Và thưa Hội Thánh, hôm nay chúng ta đang ở vào ngày 30 tháng 12 của năm 2012, tức là chỉ còn là ngày áp chót của năm 2012. Đối với người Việt chúng ta, chắc quý ông bà còn nhớ cái phong tục của người Việt Nam. Mỗi lần mà đón năm mới thì chuẩn bị nhiều thứ. Đôi khi quét vôi lại cái nhà, đôi khi sửa soạn lại cái này cái kia, sắp đặt, nhất là những ngày gần Tết thì sắp đặt nhiều thứ lắm, để cho cái nhà mình nó khang trang và ước muốn một năm mới nó thật là tốt đẹp. Cái tập quán đó thì cho đến bây giờ vẫn vậy. Và dĩ nhiên là người ngoại thì họ còn làm nhiều điều khác nữa, đặc biệt là họ sửa soạn cái bàn thờ. Cái bàn thờ cúng ông bà đó thì lư đồng này, đánh bóng lại, rồi hoa chưng này, nghĩa là mọi thứ sạch sẽ để mà trong cái niềm tin mơ hồ của họ rằng ông bà sẽ về chứng kiến. Với chúng ta thì là con cái của Đức Chúa Trời thì chúng tôi không biết hiện nay ở khi con cái Chúa ở nước ngoài thì cái Tết Tây này mình có sửa soạn gì để mà mình đón hay là mình chuẩn bị cái gì không? Nhiều không, nhưng mà thực sự ở Việt Nam mà mỗi lần có, đặc biệt là Tết âm lịch thì quy mô lắm, người ta cố gắng để mà chuẩn bị đón một cái Tết tốt đẹp. Và một năm mới với những cái ước vọng mới. Vì vậy mà trong cái tinh thần ước muốn rằng chúng ta đã đang chấm dứt một năm cũ, thời gian đã qua, và chúng ta đang hướng về những ngày tháng mới, chúng ta sẽ học chung với nhau đề tài là chúng ta dọn sạch cái đền thờ tâm linh của mình để đón tiếp Chúa của mình trong những tháng ngày còn lại của cuộc đời mình. Những điều này chúng ta sẽ cùng suy nghĩ với nhau qua sách Sử ký thứ nhì đoạn thứ 29 từ câu 1 cho đến câu thứ 11. Đây là phân đoạn Kinh Thánh nói lên những việc mà vua Ê-xê-chia đã thực hiện khi ông bắt đầu cho cái triều đại của mình và bắt đầu cho cái năm đầu tiên ông cai trị đất nước. Thưa hội thánh, trước hết thì chúng ta suy nghĩ đến cái bối cảnh tại sao mà Ê-xê-chia là phải có cái việc mà dọn sạch cái đền thờ lúc bấy giờ. Tại sao ông phải làm việc này khi ông mới vừa lên ngôi vua? Vì Ê-xê-chia đã lên ngôi vua, đã nắm vương quyền ở trong một cái bối cảnh lịch sử đất nước hết sức là sa sút. Ê-xê-chia có một ông nội là vua Giô-tham, thì ông vua này ông cũng kính sợ Đức Chúa Trời. Nhưng mà Kinh Thánh cho biết, chúng ta lật qua cái câu đoạn 27 câu 2 của sách Sử ký này thì nói rằng ông làm điều thiện ở trước mặt Đức Giê-hô-va. Y theo mọi điều Ô-xia cha ông đã làm, nhưng mà người không vào đền thờ của Đức Giê-hô-va, còn dân sự thì lại càng luôn tuồng hơn nữa. Tức là một vị vua có lòng xét về phương diện chung thì là có lòng yêu mến Chúa đó, nhưng mà không có đi nhà thờ, không có vào đền thờ, không có sự thờ phượng Đức Chúa Trời. Và cho nên dù là vua tốt đó, nhưng mà ông không thờ phượng Đức Chúa Trời, đất nước dân chúng trở nên luôn tuồng. Rồi cái hậu quả kế tiếp nữa đó là con của ông, tức là vua Acha, thì vua Acha tức lên ngôi thì lại càng tệ hại hơn nữa. Vua Acha đã ở trong đoạn 28, ngay từ câu 1 đến câu 4 thì chúng ta thấy đó là ông lên làm vua và ông đi theo đường lối của các vua Israel, tức là các vua phía Bắc, các vua không kính sợ Đức Chúa Trời. Rồi làm hình tượng, đúc thần Ba Anh, đúc tượng Ba Anh, đốt hương ở trong trũng Hinom, thiêu con cái của mình ở trong lửa, làm những cái điều gớm ghiếc mà Đức Giê-hô-va không chấp nhận được. Dân của lễ sông hương trên các nơi cao và các gò nổng ở dưới các cây bóng cây rậm. Nghĩa là nói chung vua A-cha là cha của vua Ê-xê-chia đó đã có một đời sống rất là tệ hại, đặc biệt là về phương diện tâm linh, không thờ phượng Đức Chúa Trời. Ông nội tới cha, và đặc biệt là vua cha của Ê-xê-chia đó, đã đẩy đất nước vào một cái tình trạng khủng hoảng về mọi phương diện, thưa quý vị. Khủng hoảng về mọi phương diện. Nếu xét về phương diện chính trị thì vua A-cha đã không giữ được đất nước mình một cách mạnh mẽ, mà phải lệ thuộc vào các nước chung quanh, bị các nước chung quanh ức hiếp, bị các nước chung quanh lấn nước, và ông phải cầu cạnh nước này để đánh nước kia, khi thì cầu cạnh được, khi thì không cầu cạnh được. Có nghĩa là đất nước về phương diện chính trị hết sức là mong manh, hết sức là yếu kém. Nhưng điều quan trọng hơn đó là toàn bộ đất nước sa sút về phương diện tâm linh. Sa sút về phương diện tâm linh, vua đã đóng cửa đền thờ của Đức Chúa Trời. Đóng cửa đền thờ của Đức Chúa Trời, các cửa đóng lại, không có sự thờ phượng ở trong suốt thời đại của vua Acha. Như vậy, Ezechiel tiếp nhận một đất nước yếu kém về chính trị, sa sút về mặt quân sự, bị các nước đe dọa, và đặc biệt kém cỏi về phương diện thuộc linh. Hơn thế nữa, và song song với điều đó thì nền kinh tế của đất nước cũng bị sa sút vô cùng. Và chúng ta thấy ngay ở trong cái câu những câu này, chúng ta thấy: vì vậy cơn giận của Đức Giê-hô-va giáng trên Giu-đa và Giê-ru-sa-lem, phó chúng vào sự khổ sở, sự bại hoại, sự che mai, y như các ngươi đã thấy tận mắt mình. Một đất nước suy kém về mọi phương diện như vậy, và Ê-sê-chia đã tiếp nhận một đất nước hoàn toàn sa sút, khủng hoảng về mọi phương diện. Nhưng cảm ơn Chúa, Kinh Thánh cho biết Ê-sê-chia là một người kính sợ Đức Chúa Trời, một con người hướng lòng về Đức Chúa Trời. Tên Ê-sê-chia, Ê-sê-chia có nghĩa là Đức Chúa Trời là sức mạnh của tôi. Tên rất là hay. Nhưng đồng thời không phải chỉ tên hay, nhưng mà thực sự ông sống với điều đó. Và ông cậy Đức Giê-hô-va làm sức lực của mình, và trông cậy Chúa ở trong mọi hoàn cảnh. Cho nên dù vua thân phụ của mình là một người không yêu mến Chúa, làm những điều ác, để lại một đất nước tan tác, nghèo khổ, nhục nhã, thì Ê-sê-chia là một người kính sợ Đức Chúa Trời. Chúng ta có thể biết rõ hơn về Ê-sê-chia ở trong các vua thứ nhất, đoạn thứ 18, thì có nói rõ rằng Ê-sê-chia là một vị vua khi là lên ngôi được 25 tuổi và làm điều thiện ở trước mặt Đức Giê-hô-va, y như David tổ phụ người đã làm. Ông phá hủy những cái nơi cao, đập bể những trụ thờ, đánh hạ các tượng Asera, bẻ gãy con rắn đồng mà Môi-se đã làm, bởi vì cho đến lúc bấy giờ thì dân Israel đã xông hương cho nó. Ê-sê-chia nhờ cậy Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel, cho nên trong các vua sau người hoặc là những vua trước người chẳng có một ai giống như người. Người chiếu mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời, không xây bỏ Ngài, song gìn giữ các điều răn của Đức Giê-hô-va đã truyền cho Môi-se. Đức Giê-hô-va ở cùng người, hễ người làm việc gì thì đều được thành tựu. Cảm ơn Chúa. Ê-sê-chia nhờ cậy Chúa, lấy Đức Giê-hô-va làm sức lực của mình, cho nên ông mạnh mẽ đứng ở trước mặt Chúa và hủy diệt các thứ thần tượng ở trong đất nước của mình. Cảm ơn Chúa. Và ở tại đây thì chúng ta thấy đó, Ê-sê-chia quyết định phục hồi việc thờ phượng Đức Chúa Trời. Phục hồi việc thờ phượng Đức Chúa Trời. Thưa Hội Thánh, thông thường khi yếu kém về quân sự thì người ta tăng cường cái lực lượng, bổ sung binh lính, tăng cường trang bị nhiều vũ khí. Khi yếu kém về kinh tế thì người ta phải tìm cách, tìm những giải pháp kinh tế nào đó để giải quyết cho vấn đề kinh tế. Nhưng lạ lùng, Ê-sê-chia không làm vậy. Có phải ông dại không? Có phải ông kém không? Ông Ê-sê-chia biết được, nhìn nhận được, nhận ra được cái nguyên nhân khiến cho đất nước của mình lụn bại như thế, bị khinh bỉ như thế, khốn khổ như thế, là vì thiếu lòng kính sợ Đức Chúa Trời. Vì cả dân tộc của ông đã chểnh mảng trong việc thờ phượng Đức Chúa Trời. Và thưa Hội Thánh, chúng ta đôi khi cũng gặp những khó khăn, cũng đối phó với những thách thức của đời sống. Và đôi khi chúng ta cũng gặp nhiều điều hết sức là gay cấn ở trong cuộc đời của chính mình. Những lúc đó chúng ta nhờ ai? Chúng ta đến với ai? Và lúc đó chúng ta có đủ bình tĩnh để nói rằng ồ, cái này nó đến từ đâu không? Hay là tại vì ồ, xui quá. Năm vừa rồi xui quá cho nên nó mới đầu tư nhầm chỗ. Hay là kém may mắn về phương diện này, phương diện kia. Kém khôn ngoan, không biết tìm người cố vấn cho giỏi, vân vân. Có thể chúng ta đổ thừa cho nhiều, nhiều việc. Có thể như thế. Nhưng thưa quý ông bà anh chị, chúng ta hãy học gương của Ê-xê-chia. Ông không đặt ưu tiên vào việc phải chỉnh đốn kinh tế, phải chỉnh đốn quân sự theo cách của con người. Mà ông hoàn toàn lệ thuộc vào Đức Chúa Trời. Và đúng với cái tên của ông, Đức Giê-hô-va là sức mạnh của ông. Và xin Chúa cũng cho quý cụ, quý ông bà, anh chị em, cũng như chính mình tôi, chúng ta lưu ý điều này trên cuộc đời của mình. Có bao giờ chúng ta chọn những giải pháp khác thay vì trở về với Đức Chúa Trời hay không? Tìm kiếm chính Đức Chúa Trời hay không? Tìm kiếm sức mạnh, tìm kiếm sự khôn ngoan từ Đức Chúa Trời qua sự thờ phượng Ngài. Trước cái hoàn cảnh như vậy thì Ê-xê-chia ưu tiên, đặt ưu tiên hàng đầu để chỉnh trang trở lại cái sự thờ phượng Đức Chúa Trời. Đây là ưu tiên số 1 của Ê-xê-chia. Ông mở cửa các đền thờ của Đức Giê-hô-va, sửa sang lại. Đây là ưu tiên số 1. Gia đình của chúng ta nếu gặp khó khăn, đời sống cá nhân của mình gặp khó khăn, hội thánh của Chúa gặp khó khăn, chúng ta làm gì trước? Chúng ta có dành ưu tiên để đến với Chúa chỉnh đốn trở lại những sai trật, có những điều tắc nghẽn ở trong cuộc đời của chúng ta trong mối liên hệ với Đức Chúa Trời? Có thể lâu lắm rồi chúng ta không cầu nguyện, hoặc có thể lâu lắm rồi chúng ta chỉ cầu nguyện một cách rất là qua loa, giống như là thức ăn nhanh vậy, cho rồi cho xong, đại Chúa xin ban phước cho gia đình con là đủ, có thể như thế. Chúng ta thiếu đi tấm lòng hướng trọn về Đức Chúa Trời. Và điều đó làm cho tắc nghẽn nhiều thứ ở trong đời sống của chúng ta. Và cảm ơn Chúa, Ê-xê-chia mở cửa đền thờ, mở sửa sang lại tất cả những gì bị hư hỏng, bị bụi bám vào, không thanh sạch ở trước mặt Đức Chúa Trời. Xin Chúa cho chúng ta ưu tiên mở lại, tái lập sự thờ phượng của mình với Đức Chúa Trời. Ê-xê-chia cũng xem đây là một việc thiêng liêng, thưa quý vị. Cho nên ông gọi mời tất cả những người, những thầy tế lễ. Ở đây nói rằng ông mời những thầy tế lễ và người Lê-vi đến hiệp chúng lại để dạy bảo, nhắc nhở cái công tác quan trọng này. Đây không phải là một việc mà mình làm một cách bừa bãi, nhưng mà Ê-xê-chia nhận thức rằng đây là một việc thiêng liêng và phải làm một cách thiêng liêng. Cho nên chúng ta thấy ông mời tất cả những thầy tế lễ, những người Lê-vi để mà hiệp lại, rồi dạy bảo cho họ. Và điều quan trọng là ông bảo rằng mỗi người phải tự xét lấy mình. phải dọn, phải sửa soạn lại cái đời sống của chính mình. Những người hầu việc ở trong đền thờ thánh muốn làm cho đền thờ của Đức Chúa Trời trở nên thánh thì những con người làm việc phải thánh. Ở đây không phải là một công tác dọn dẹp đơn thuần, chỉ dọn dẹp cho sạch sẽ, bụi bặm, không phải. Nhưng quan trọng là tái lập sự tương giao với Đức Chúa Trời, tương giao thánh khiết với Đức Chúa Trời. Cho nên ông kêu gọi những người đã phải biệt riêng ra thánh, phải dọn mình ra thánh, nghĩa là phải có một tâm linh hướng về Đức Chúa Trời và ăn năn tội lỗi của mình ở trên đời sống của chính mình để được đẹp lòng Đức Chúa Trời, hầu việc Đức Chúa Trời. Rồi loại bỏ những điều gì không tốt đẹp, mạnh dạn loại bỏ những gì không tốt đẹp ra khỏi nhà của Đức Chúa Trời. Ồ, thưa hội thánh, có bao giờ chúng ta vì nể vì hoặc chúng ta vì ngại ngùng chúng ta vẫn để những việc không thánh ở trong gia đình mình không? Chấp nhận là con mình, cháu mình, bản thân mình có những việc không đẹp lòng Đức Chúa Trời không? Chúng tôi không biết tình trạng ở Việt Nam, ở đây, nhưng mà ở Việt Nam chúng tôi thì nhiều khi con cái mình nó đi làm những cái chỗ mà nó ăn hối lộ dữ lắm. Vô được cái chỗ đó là phải tốn tiền, và khi tốn tiền rồi thì lấy lại. Quý vị biết là ở Việt Nam mà cái cảnh sát giao thông, mấy cái anh mà đứng ngoài cảnh sát giao thông thổi thổi đó, muốn cho được cái chức đó đó, muốn cho được đứng thổi, đứng ngoài đường mà thổi thổi còi đó là rất nhiều tiền. Một trong những cái mà phải tốn tiền nhiều lắm mới được làm cái nghề đó. Nếu chúng ta là có con cái của mình mà nó tham dự vào những điều như vậy, chúng ta nói ok chứ, kệ nó, kiếm thời gian cũng nghỉ. Đôi khi chúng ta chấp nhận những đồng tiền, xin lỗi, không sạch, chấp nhận làm những việc không sạch. Thì thưa hội thánh, chúng ta không giữ sự thánh khiết ở trong gia đình của mình, không giữ sự thánh khiết bản thân của mình, không giữ sự thánh khiết trong hội thánh của Ngài. Và điều đó rất nguy hại. Ước mong rằng trong những năm qua, trong những thời gian qua, có thể đôi khi chúng ta đến với Chúa, chúng ta đi nhà thờ, chúng ta làm việc này việc kia, nhưng mà lòng của chúng ta có suy nghĩ, có những mơ ước hoặc có những hành động không thánh khiết trước mặt Đức Chúa Trời. Và cẩn thận, bởi vì chúng ta tưởng rằng không sao, nhưng con chúng ta nó thấy, cháu chúng ta nó thấy, nó sẽ đi theo cái vết xe bất khiết của chúng ta. Và chúng ta nghĩ rằng mình không sao, nhưng mà con của chúng ta nó rơi vào hố thẳm của sự chết. Cho nên xin Chúa nhắc nhở điều này cho chúng ta. Năm mới, những ngày tháng mới, chúng ta suy nghĩ những việc không mới nhưng mà lại là những việc rất cần thiết, mà đôi khi chúng ta có thể quên. Xin Chúa giúp cho chúng ta khai thông những cái điều tắc nghẽn ơn phước của Chúa xuống trên đời sống của chúng ta. Và đôi khi chúng ta bị tắc nghẽn. Xin Chúa giúp cho chúng ta thấy được những điều đó. Và Ê-xê-chia đã thấy việc ưu tiên phải làm, thấy việc thiêng liêng không thể bỏ qua được. Và ông thấy đây là một việc cấp bách nữa, không thể trì hoãn được. Ông nói rằng không có được trì hoãn. Sự thờ phượng đã bị cấm đoán lâu quá rồi. Tổ phụ của chúng ta đã làm những điều ác, lìa bỏ Đức Giê-hô-va, quay mặt khỏi Ngài. Sự thờ phượng đã bị cấm đoán, đóng cửa các hiên cửa, tắt đèn ở trong đền thờ, không sông hương, không dâng tế lễ thiêu cho Đức Chúa Trời. Tất cả những điều đó, tất cả những việc cần phải làm đó đã không làm. Và hậu quả là dân chúng đang sống ở trong cơ cực, mọi người đang sống ở trong sự khốn khổ vì cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời đổ xuống trên họ. Đức Chúa Trời không thể ban phước cho những con người dối trá như thế, không thể ban phước cho những con người khinh lờ Ngài như thế. Cho nên Ê-xê-chia thấy rằng phải giải quyết vấn đề này trước hết. Và ông kêu gọi người là phải không được trì hoãn nữa. Các ông ơi, không được trì hoãn nữa. Chớ có trì hoãn, vì Đức Chúa Trời có chọn các ngươi làm đầy tớ của Ngài để đứng trước mặt Ngài, hầu việc Ngài và sống hương cho Ngài. Đừng trì hoãn. Và nếu hôm nay, nếu ở trong gia đình của chúng ta, bản thân chúng ta, gia đình của chúng ta, vào thánh ngày có những việc cần phải làm thì xin chúng ta đừng trì hoãn. Có những tội lỗi cần phải cắt bỏ ra khỏi đời sống của mình, đừng trì hoãn. Có đôi khi chúng ta nói không sao, để từ từ. Và coi chừng, tội lỗi nó cũng như là một cái tế bào ung thư. Nó không tự tan biến được đâu. Nếu chúng ta không đến với Chúa và xin huyết của Chúa thanh tẩy, ăn năn xưng nó ra. Vậy để giải quyết, để chính Đức Chúa Trời giải quyết. Và nó sẽ ăn, và nó sẽ phá hoại, không phải đời sống chúng ta thôi, mà cả gia đình và hội thánh của Chúa nữa. Cho nên, xin Chúa nhắc nhở điều này, cho chúng ta thấy điều này là cần thiết, phải làm. Ngọn lửa tâm linh trong gia đình của chúng ta nó lại bị tắt như thế nào? Trong đời sống của mình bị tắt như thế nào? Hãy nhen lại và coi đó như việc phải làm liền, không được chậm trễ. Và chúng ta biết rằng dọn sạch tâm linh, dọn sạch đền thờ tâm linh của chúng ta là một việc làm hết sức quan trọng. Đó là cái chìa khóa để phục hưng đời sống của mình, để phục hưng gia đình của mình và hội thánh của mình. Cho nên chúng ta phải chấn chỉnh cái mối tương giao giữa mình với Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta thiếu đi sự cầu nguyện, thiếu đi sự lắng nghe lời của Chúa, thì chúng ta phải chấn chỉnh trở lại. Và ở đây Ê-xê-chia đã làm điều đó. Và chúng ta hãy trở lại cùng Đức Chúa Trời. Trở lại cùng Đức Chúa Trời. Thưa quý vị, có thể chúng ta còn đi nhà thờ, nhưng có quá nhiều việc dường như chúng ta giải quyết theo cách của mình hoặc sự khôn ngoan của mình. Hãy trở lại với Đức Chúa Trời. Chúng ta đừng để cho Ngài, đừng để Ngài đứng ngoài cuộc đời của chúng ta, nhưng mời Ngài vào để Ngài giải quyết mọi vấn đề, cũng như Ngài sống ở trong đời sống của chúng ta. Chúng ta trở lại với Đức Chúa Trời. Tìm kiếm những ơn phước thiên thượng, tìm kiếm sự ban phước của Ngài, thay vì phải chịu sự rủa sả như dân Giu-đa phải chịu. Ông thấy tình trạng bị Đức Chúa Trời không vui lòng của dân Israel, thì ông kêu gọi họ trở lại đi để nhận được cái sự ban phước của Chúa thay vì sự thịnh nộ của Chúa. Nhận được sự bình an, sự sung mãn của Chúa thay vì phải chịu sự khổ sở, sự bại hoại mà dân chúng đang phải chịu. Nhận được sự ấm bồng của Chúa thay vì phải ngã chết vì gươm dao, bị lưu đày. Chúa muốn chúng ta làm những con người, những con cái của Chúa hưởng phước trọn vẹn từ nơi Ngài. Đôi khi chúng ta không thấy được tình trạng như thế. Chúng ta loay hoay theo cách thức riêng của mình mà không tìm kiếm những ơn phước thiên thượng đến từ Đức Chúa Trời. Và sớm hoàn thành những cái thiên chức thiêng liêng mà Chúa giao cho mình. Thưa Hội Thánh, khi tôi đọc cái thông tin của Hội Thánh và những thông báo, trong đó có một cái câu nói rằng là nếu ai chưa có biết mình phải làm điều gì đó thì liên hệ với người này. Và đôi khi chúng ta cảm thấy rằng là tôi không có tài hát cho nên tôi không có hát được như anh Thái, chứ tôi biết hát được tôi nên hát. Tôi có cái tài nấu ăn, hay là tôi có tài nọ tài kia vân vân. Không, Chúa cho tất cả chúng ta đều có những ân tứ riêng, thưa quý vị. Mỗi người đều có những ân tứ riêng mà Đức Chúa Trời muốn dùng cuộc đời của chúng ta. Cho nên hãy dâng đời sống của mình. Hãy nhanh chóng, hãy khát khao. Ở đây ông SCG kêu gọi. Đừng có trì hoãn nữa, đừng có chậm trễ nữa, đừng có tìm cách mà tránh trớ nữa. Hãy tiếp nhận công việc mà Chúa giao cho mình đi. Hãy làm đi. Có thể là những điều phải làm cho chính mình. Có thể là những điều mình phải làm cho gia đình của mình. Và có thể là những điều mình phải làm cho hội thánh của mình tại đây, cũng như hội thánh Chúa chung. Đừng trì hoãn nữa. Hãy hầu việc. Hãy sống hương cho Chúa. Hãy dâng cho Ngài tế lễ đẹp lòng Ngài. Cho nên trước những khó khăn, Ê-xê-chia đã kêu gọi dân chúng dọn sạch đền thờ của Chúa để tái lập mối tương giao với Đức Chúa Trời. Chúng ta hôm nay đứng trước ngưỡng cửa của một năm mới, chúng ta xem lại điều gì cần dọn dẹp trong đời sống của chúng ta. Điều gì ngăn trở phước hạnh của Chúa tuôn đổ trên đời sống của mình, gia đình của mình và hội thánh của Ngài. Chúng ta có chậm trễ, chúng ta có nói với Chúa rằng từ từ rồi con sẽ làm hay không? Không, Chúa muốn chúng ta làm điều đó để chúng ta sớm sống một cách ích lợi cho Chúa và sớm nhận ra được những phước hạnh mà Chúa luôn dành sẵn cho chúng ta. Chúa sẵn sàng tuôn đổ xuống cho chúng ta. Xin cảm ơn Thầy Thánh.